Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta bàn về lại phần quá khứ mà ở trong cái Hồng Danh Pháp Hoa. Thì ở trong đó, đó Thầy có gợi cái ý Đức Phật Quang Vương, rồi Đức Phật Nhược Nguyệt Năng Minh. Đây là tất cả các Đức Phật quá khứ. Nhưng mà nếu hay khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật quá khứ đó, thì các Đức Phật ở trong quá khứ đều dẫn tới hiện tại và cũng lại đi xuyên suốt về trong tương lai. Tại vì nếu mà nói Đức Phật Quan Vương thì đã từ xa xưa, nhưng mà nó đã nối liền tới Đức Phật Thích Ca ở trong hiện tại. Tại vì Đức Phật Thích Ca bảo rằng Ngài nghe cái pháp của Đức Phật Quan Vương mà Ngài đắc đạo, Ngài tu, Ngài thành Phật. Cho nên những cái gì trong quá khứ đều kéo tới hiện tại. Hay là ta nghe nói Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì chỗ này cũng có cái đặc biệt mà phải quan tâm là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ấy, tức là tiêu biểu cho ba thân của Đức Phật. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn. Cho nên ấy, mặt trời là ta tiêu biểu cho pháp thân, mà mặt trăng là ta tiêu biểu cho báo thân, và đèn ấy, là ta tiêu biểu cho ứng thân, ứng quá thân. Đó là ba thân của Đức Phật. Thì như vậy đó, khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập diệt rồi, thì bây giờ đó, thì Đức Phật vẫn thọ ký được cho Ngài Đức Tạng Bồ Tát kế tiếp theo làm Phật. Giữa một Đức Phật trước và Đức Phật sau, nó có một cái nối liền đó bằng các vị Bồ Tát. Và đồng thời trong cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, cũng có Ngài Văn Thù Bồ Tát xuất hiện, mà với cái tên là Diệu Quang Pháp Sư. Chỗ này gợi ta cái ý người ta suy nghĩ. Thì Diệu Quang Pháp Sư này nó tuyên dương cái chánh pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà làm cho mọi người có thể nghe và có thể hiểu và áp dụng trong đời sống tu của mình được. Cho nên bảo rằng Ngài Diệu Quang Pháp Sư có 800 người đệ tử, nhưng mà cả 800 người này nữa đều tu hành thành Phật hết. Cái người thành cuối cùng gọi là Phật Nhiên Đăng. Mà Nhiên Đăng á, thì bữa trước thầy có nói là chữ Nhiên Đăng có nghĩa là mồi đèn. Cái chỗ này để chúng ta suy nghĩ, tức là cái ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh á, được mồi truyền từ người này qua người khác. Cho nên cái kế tiếp với nhau nữa, cái chỗ này quan trọng. Vì vậy đó mà ở trong thiền tông đó, thường thường ta dùng chữ truyền đăng. Truyền đăng tức là truyền cái ngọn đèn đó, hay là mồi đèn đó. Khi một người thầy tu đắc đạo rồi thì đem cái đắc đạo của mình nó truyền cho đệ tử, và đệ tử tu hành đắc đạo rồi đó, thì đem truyền cho đệ tử kế tiếp nữa. Nhưng mà hãy khi nào đó mà cái người đệ tử không đắc đạo được thì không truyền được. Tại vì thường cái ngọn đèn thì chúng ta mồi nó phải có dầu, nó phải có dầu thì đèn mới cháy được, chứ còn đèn mà không có dầu thì không cháy. Thì cái người tu này cũng vậy, cái người tu mà có căn lành thì lúc bây giờ nữa mới đắc đạo được. Nên thường người Việt Nam chúng ta hay nói là cái người có căn tu thì tu được, còn cái người mà không có căn tu đó, thì tu cũng không có kết quả. Giống như chúng ta mồi đèn đó, nhưng mà đèn không có dầu, đèn không có dầu không có tim đó, thì mình thấy người ta mồi vô nó cháy, còn mình không có dầu không có tim, mình dầu có mồi bao nhiêu đi nữa cũng không cháy. Cho nên có tu nhưng mà không đắc đạo. Tất cả ai cũng tu hết, nhưng mà có người đắc đạo, có người không đắc đạo. Thì người ta chọn cái người đắc đạo này, người ta gọi là truyền đăng, tức là cái ngọn đèn truyền lại cho người khác được. Còn về cái hình thức á, thì cái trường hợp này nó ai cũng tu hết, mà truyền được cái ngọn đèn tâm á, để cho sáng lên để mà làm Phật á, thì này có. Thì bây giờ nữa, Ngài Nhiên Đăng á, Nhiên Đăng này đã coi như là truyền cái ngọn đèn, cái ngọn đèn tâm đó nó của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh truyền sang cho Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca lúc đó tu Bồ Tát Đạo, mà Ngài làm chuyển Luân Thánh Vương mà Ngài tu Bồ Tát Đạo, cho nên Ngài mới rước Đức Phật Nhiên Đăng về triều để mà Ngài cúng dường. Thì trong lúc đó làm cái con đường từ Tịnh Xá đi về, mà nó còn có một cái đoạn nhỏ thôi, chưa làm kịp. Thì bây giờ Đức Phật Nhiên Đăng muốn thử lòng Ngài, cho nên Ngài mới đi tới sớm quá. Cho nên Đức Phật đi tới sớm quá, cái đường mà làm đi vô triều đình nhưng mà đi làm chưa xong, tại Đức Phật tới sớm quá. Cho nên Ngài thấy Đức Phật tới, Ngài sợ quá, Ngài kính trọng quá, cho nên Ngài nằm xuống để cho Đức Phật Nhiên Đăng bước qua. Mà từ cái chỗ nằm xuống mà bước qua đó, Đức Phật bước qua đó, thì đây nó mang cái nghĩa là truyền đăng, tức là truyền cái tâm đăng cho Đức Phật Thích Ca thời đó. Bảo rằng ông 90 kiếp sau sẽ làm Phật, hiểu là Thích Ca không biết. Cái này ta gọi là thọ ký. Thì như vậy đó, tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ tiếp liên tiếp thọ ký cho những người kế tiếp theo để làm Phật. Mà những người được thọ ký rồi đó thì thường họ xuất hiện trên cuộc đời này, họ tu hành, họ làm lợi ích cho chúng sanh, thì cái điều này chúng ta thấy rõ. Cho nên những người mà được thọ ký hay là những người được truyền tâm đăng ấy, thì cái người này xuất hiện trên cuộc đời mới hành Bồ Tát Đạo được. Tại vì trong lòng họ có ngọn đèn trí tuệ, do đó mà họ mới nhìn thấy được sự vật, nó không có sai lầm. Và cái công đức của Đức Phật mới truyền cho cái người đó, thì bây giờ người đó làm đạo mới được, mới thay cho Đức Phật được. Còn những người tu mà không được Đức Phật truyền cho mình cái phước đức, mà cũng không truyền cho mình cái trí tuệ đó, thì mình trở thành người thường. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên khi mà ta tu hành, ta muốn tu, thì ta tìm, ta cố ta tìm được những cái người mà được chư Phật truyền cho cái chánh pháp, hay là truyền cho cái ngọn đèn tâm á, thì ta nương theo đó ta tu thì ta có kết quả. Thì cái người đó mà được Đức Phật truyền cho cái ngọn đèn tâm rồi đó, thì thường thường tâm họ sáng, tâm họ sáng, cho nên cái thấy của họ không có sai lầm, và họ chỉ cho chúng ta tu đó cũng không có sai lầm. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu mà ta không tìm được những cái bậc như thế đó, thì ta dễ rơi vô tay của thầy tà bạn ác. Tại vì họ tu mà họ không đắc đạo, cho nên từ chỗ đó họ mới nghĩ ra cách này, nghĩ ra cách kia. Như người đời đó, thì cái này rất nguy hiểm cho ta. Cho nên phải tìm cho được những cái bậc mà tiếp nối ngọn đèn Phật. Nghĩa dụng ý của Kinh Pháp Hoa chỗ này là chỉ chúng ta phải tìm. Còn cái trường hợp mà cái người mà nhận được cái truyền thừa của Đức Phật thì thường họ đã có đầy đủ rồi, cho nên gần như là họ không cần gì cuộc đời, họ không cần gì ở ta hết, nhưng mà họ chỉ muốn giúp cho ta tu hành trên bước đường tu, họ chỉ giúp cho ta tu hành. Cái muốn của họ là chỗ đó, làm sao cho có nhiều người tu, làm sao cho mọi người được an vui, mọi người được giải thoát, chứ họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì. Cho nên ta đi theo học đạo với các cái bậc đạo sư đó, thì đầu tiên ta tìm cho thấy cái người có trí tuệ mà chỉ con đường tu, ta tu thấy có kết quả. Cái người đó mà không cần gì ở ta hết, mà chỉ muốn giúp cho ta thăng tiến, thì cái trường hợp này ta biết cái người này là có cái sự kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Cho nên từ quá khứ mà dẫn tới hiện tại, thì ở trong quá khứ mà dẫn tới hiện tại đó, thì lúc bây giờ đó, tới cái phần lễ chư Phật ở trong mười phương hiện tại này đó, thì đây chúng ta lại có một cái đoạn kế tiếp để ta lại quá khứ để dẫn tới hiện tại. Bây giờ rất trực tiếp đó, ta lại Phật hiện tại. Thì ở trong Phật hiện tại này đó, thì chúng ta có tám phương, có tám phương và 18 vị Phật, 8 phương và 18 vị Phật ở trong hiện tại. Trong Hồng Danh Pháp Hoa thì có 8 phương và 18 vị Phật. Mà 8 phương này đó, 8 phương này đó, thì bây giờ ta tính lên, cứ ta đứng ở giữa. Rồi đó, chung quanh chúng ta đó, phương Đông, rồi phương Tây, rồi phương Nam, rồi phương Bắc, rồi Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng lại thành 8 phương. Ở trong 8 phương như vậy, thì ở trong tám phương này đó, gọi là hiện tại Phật. Tức là như vậy, cho chúng ta có cái nhìn đó, ta ngồi ở đây, nhưng mà ta có cái cảm giác đó, trước mặt ta cũng có Phật, đằng sau lưng ta có Phật, hai bên có Phật, và tất cả mọi nơi đều có Phật đó. Cho nên cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà khi có cái cảm giác như vậy và có cái quán tưởng như vậy đó, thì lúc bây giờ để chúng ta cảm thấy an lành làm sao? Tại vì chung quanh ta có Phật. Mà cái điều quan trọng nhất á, cái đời tu của ta đó, là ta cũng muốn á, ta chỉ liên hệ được với Phật thôi, chứ ta không cần mọi việc gì trên cuộc đời. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này á, ta không cần. Nhưng mà cái ta cần là chư Phật hộ niệm cho ta. Mà bây giờ ta ngồi yên lại mà ta thấy chung quanh chúng ta là Phật không. Mà như vậy đó thì chúng ta thấy gì? Mỗi một Phật á, mỗi một vị Phật như vậy đó, thì lại có vô số chúng hội đạo tràng, tức là đệ tử nữa. Tức là một vị Phật á, thì lại có vô số đệ tử, trong đó gồm có Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn là chính. Cho nên ta nhìn đâu ta cũng thấy Phật, Bồ Tát và La Hán. Đây là trên bước đường tu. Mà cái người nào tu có một cái quán tưởng được như vậy đó thì nhất định có kết quả. Còn nếu mà chúng ta tu hành, ta tụng kinh mà bây giờ chúng ta không thấy Phật và Bồ Tát, mà ta thấy toàn là người xấu, người ác ở chung quanh chúng ta không á, thì cái này biết ta sẽ đọa. Phải nhớ cái điều đó. Thế nên chung quanh chúng ta có người xấu, người ác á, nhưng mà ta không buồn quan tâm tới những cái này. Ta cố nhiếp tâm lại để ta tạo được cái mối quan hệ với Phật. Tức là phải nghĩ được các Đức Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm ta được. Chứ nếu mà ta nghĩ cái điều ác đó, thì ác ma sẽ nhiếp trì ta niệm. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta ở thế giới ta bà này rất khó là chỗ này. Tại vì chúng ta nhìn thấy người ác và người xấu mà biểu ta nghĩ tốt, làm sao ta nghĩ được. Mà nếu hai ta nghĩ ác một cái đó, thì ác ma sẽ nhập vào ta. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhìn. Ngày hôm qua có một cái cô ni thành đã tới tìm tôi. Cô này cũng còn một chút xíu khôn, mặc dù điên rồi nhưng mà còn chút xíu khôn. Cô tới đứng ngoài cửa sổ, cô kêu Hòa Thượng làm sao đuổi con ma ở trong lòng con ra dùm. Bây giờ con ma này nó ám cái cô này rồi, cho nên cái cô này khổ sở, tức là bỏ đi lang thang ở ngoài. Nhưng mà cái người mà khi mà bị ma dựa ma ám đó, họ cũng có một sức khỏe rất là kỳ diệu. Đứng lên đằng trước chùa Ấn Quang mình liên tục ba đêm như vậy. Bữa nào cho nên từ tối Phật tử mình tụng kinh về hết đóng cửa lại, cho nên cô đứng ngoài cửa chùa. Có một sức khỏe lạ lùng. Chứ còn các Phật tử mà bình thường không bị ma dựa nó mất ngủ một đêm là mệt. Nhưng mà tối tôi thấy cô đứng đó, khuya 2 giờ tôi dậy tụng kinh, tôi cũng thấy đứng ngay cửa trường. Đứng tới 3 bữa. Rồi tới cái bữa chót, cô đi vô cô đập cửa phòng tôi. Cô mới kêu là thầy đuổi con ma trong lòng con ra giùm. Con không làm sao đuổi nó ra được. Đây là một cái sự thật. Thành ra tôi mới bảo cô này, tôi nói thôi, cô bị ma ám cho nên là tại vì cô không có sám hối, mà cô không có tắm gội mình mấy hôi dơ nữa. Mình mấy hôi dơ như vậy và tâm hồn như vậy đó, cho nên ma chung vô. Bây giờ về nấu nước tắm cho sạch sẽ, rồi niệm Phật đó, thì tự nhiên nó ra. Thành mấy bữa đại không thấy tới nữa, chắc ma nó ra rồi. Đây là một cái sự. Cho nên nếu mà cái tâm chúng ta bất an thì ma dễ nám. Mà thường là tại vì cái túc nghiệp nhiều đời chúng ta đó, cái công đức thì ít nhưng mà cái nghiệp thì nặng, cho nên trong lòng chúng ta lúc nào bất an thì cái trường hợp này ma dễ vô. Trong lòng chúng ta đó, có nhiều cái ham muốn, chỗ này ma cũng dễ chung không. Hay là chúng ta bực tức đó, thì quỷ thần nó cũng thân. Cho nên những người mà bị quỷ thần, bị ma dựa đó, là hầu hết là trong cái tình trạng tâm bất an. Cho nên chúng ta phải nhiếp tâm ta niệm Phật. Ta nhiếp tâm ta niệm Phật mà ta phải nghĩ tới Phật. Mặc dù chung quanh chúng ta 1000 thứ xấu này nữa, ta cũng nên gạt nó qua bên. Tại ta biết hay mà ta nghĩ tới nó nữa, thì thế nào là ta bị ma ám. Trên bước đường tu phải tâm đắc được. Cho nên khi nào mà tôi gặp những cái khó khăn và cái nguy hiểm đó, thì thường thường là tôi hay nhiếp tâm, tôi niệm Phật và tôi tụng kinh. Tôi làm thinh ấy, tôi ngồi đó, nhưng mà tôi tụng kinh ở trong lòng. Tại vì tôi rất sợ là nó sẽ ám vô. Mà khi nó ám mình rồi đó, thì nó làm cho mình mất bản tâm rồi, mình sẽ không biết nữa. Cho nên mình cứ thấy cái trái mà cho là phải, rồi mắc từ cái sai lầm này sang cái sai lầm khác, thì tới cuối cùng mình đọa không cứu được. Cho nên mình phải nhớ niệm Phật để đuổi ra. Cho nên niệm Phật để mình đuổi con ma ra đi. Thì như vậy khi nó ra là mình trở lại với cái tâm thực của mình. Thì tôi nói với cô này còn có một chút căng thẳng. Mặc dù ma ám mà cũng còn nhớ chạy về chùa. Còn nhớ chạy về chùa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nhận. Cho nên lúc bây giờ những người tu theo Pháp Hoa là nhìn chung quanh mình ở đâu cũng có Phật hết. Đó là cái chính điểm đó. Mà trong 18 vị Phật này, thế nên 18 vị Phật này đó là nó ngang qua 6 căn, 6 trần và 6 thức của chúng ta. Mà 18 vị Phật này đó nó ngang qua căn, trần và thức của chúng ta đây. Cho nên ta nghĩ tới các vị Phật này đó để trấn 18 cái cửa này. Đây là cái chính mà chúng ta thấy này. 18 vị Phật này để trấn 10 các cái 6 cái căn, 6 trần và 6 thức. Đây là cái việc mà quan trọng nhất cái người tu mình thấy. Cho nên 18 vị Phật này đó là ở trong đó có 16 vị Phật mà là con của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng trong quá khứ và tu thành Phật ở trong hiện tại. Cho nên những người là những người tu Pháp Hoa. Vì vậy nếu mà bây giờ nên ta tu Pháp Hoa thì chúng ta phải nghĩ ngay tới 16 vị này. Mà trong 16 vị này đó, mà có hai vị mà ta quen nhất đó, là ai? Tức là Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Tại trong đó có là hai vị Phật thành Phật ở phương Tây. Một là Phật A Di Đà, hai là Phật độ nhân thiết chúng sanh. Đây là hai vị. Còn hai vị mà ở phương Đông Bắc, một là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Khổ, hai là Thích Ca Mâu Ni. Đây, hai vị này để thường người ta quen nhất. Còn các vị khác thì thiệt ra nếu mà ta nhìn kỹ thì cũng quen. Tại vì nếu hãy ta tu Pháp Hoa thì tất cả các vị này nó cùng tu cái này mà thành Phật. Cho nên bây giờ chúng ta tu nữa, ta là người tu sao thì đương nhiên ta cảm thấy quen. Ta cảm thấy rất quen. Thì ở trong 16 vị vương tử cái thời đó tu thành Phật trong hiện tại. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, người ta phải nghĩ tới các vị trước. Còn thêm ở trong đó nó còn có 3 vị, 16 nó cộng thêm 2-3 vị nữa đó. Ở trong đó tôi nhớ là có một cái là Phật Bảo Quy Đức Thượng Vương cũng ở phương Đông. Bảo Quy Đức Thượng Vương ở phương Đông ấy, là Phật này ấy, là thầy của Bồ Tát Phổ Hiền. Thầy của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên ở đây chúng ta cũng nghĩ tới Ngài. Khi mà ta nhìn về phương Đông ấy, ta nghĩ tới Đức Phật Bảo Quy Đức Thượng Vương. Cho nên ta nghĩ tới vị này. Thì như vậy đó, ở trong 5 vị Phật ở phương Đông. Phương Đông thì nhiều hơn, được nêu danh nhiều hơn. A Súc Phật, Tu Di Đảnh Phật, Thiện Đức Phật, Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật và Bảo Quy Đức Thượng Vương Phật. Tức là 5 vị phương Đông. Cho nên khi mà chúng ta nhìn về phương Đông ấy, thì đầu tiên các vị Phật này tự nhiên ta nghĩ tới họ trước, để ta cảm họ trước, để chúng ta nhận này. Mà ở trong đó Phật A Súc Bệ là gì? Phật A Súc Bệ tức là tiêu biểu cho ánh sáng, tiêu biểu cho ánh sáng. Cho nên nếu người Nhật á, thì họ hay nhìn mặt trời và họ coi Phật này đó là Thái Dương Thần Nữ. Cho nên người Nhật á, là rất rất quý trọng cái mặt trời. Mặt trời là mang lại ánh sáng cho chúng ta, mà nó đồng với A Xúc Phật á, A Xúc Bệ Phật tức là Phật tiêu biểu cho ánh sáng đó. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi ta nhìn về phương Đông, ta lại nghĩ tới. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân của Nhật là Ngài ngồi ở trên núi mà Ngài nhìn xuống biển. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấy sáng cái mặt trời từ dưới biển mọc lên, tự nhiên Ngài ngộ đạo. Đây là trình tự. Cho nên nhìn cái mặt trời mọc lên mà Ngài thấy trong mặt trời đó có Đức Phật A Xúc. Và cái ánh sáng của mặt trời đó Ngài thấy là hào quang của Đức Phật phủ lên người mình. Đây là trên bước đường tu. Ai mà có căn lành, có nhân duyên, họ có những cái điều mà rất là lạ, thì những người đó họ dễ đắc đạo. Còn nếu mà cái nhân duyên chúng ta nó không như các cái vị thánh đó, thì bây giờ chúng ta không đắc đạo. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái độ cảm thì đương nhiên á, cái này cái sự ứng nó không có, nó có kết quả. Còn cái vị mà Tu Di Đảnh, thấy không? Tu Di Đảnh này, ta biết là núi Tu Di là một cái chỗ mà cao nhất, nhưng mà cái đỉnh của núi Tu Di. Cho nên khi mà ta nghĩ tới Đức Phật này, ta lại Đức Phật này, thì tôi mới nhớ lại ở trên cái đỉnh núi Tu Di đó, Đức Phật mới nói là có gì? Ở trên đỉnh núi Tu Di đó thì nó có cái cung trời Đao Lợi. Trên cái cung trời Đao Lợi này đó có Thượng Đế Ngọc Hoàng cai quản hết tất cả các nơi. Mà Thượng Đế Ngọc Hoàng nó có một cái mạng lưới, Ngài ngồi ở tại đó, ngồi tại trên cái đỉnh núi này, này mà Ngài thấy hết tất cả mọi việc xảy ra ở bốn phương. Cho nên các Phật tử khi mà lại Phật có nói một câu là lưới đế châu ví đạo tràng. Tại nên người tu chúng ta đó, khi mà vào trong đạo tràng rồi đó, chúng ta thấy chư Phật cũng giống như là trời đế thích đó, mà nhìn trên cái mạng lưới mà thấy được hết trơn. Đây là cái điều quan trọng. Thì cái trường hợp đó, ngày xưa người ta gọi là mạng lưới của trời đế thích, nhưng mà ngày nay đó, thì ta có thể dùng cái chữ cái mạng lưới radar đó. Tức là phát hiện được hết tất cả mọi thứ. Ngồi một chỗ nhưng mà phát hiện được hết tất cả mọi việc xảy ra chung quanh trái đất chúng ta, hay là chung quanh ta. Đây là cái điều mà chúng ta phát sinh. Đó là một cái vị Phật, tức là ở trên cái đỉnh cao mà quan sát xuống. Đỉnh núi Tu Di coi như cái đỉnh cao nhất, mà từ trên đó quan sát hết chung quanh sẽ thấy được hết. Thì như vậy đó, khi ta lại tới Đức Phật này đó, ta nghĩ tới một cái gì mà cao nhất ở đây. Rồi đó, tới cái vị Phật thứ ba mà ta lại cũng phương Đông nữa là Thiện Đức Phật. Phật Thiện Đức thì Đức Phật Thích Ca nói ở trong cái kinh Phổ Hiền, Đức Phật nói cái Thiện Đức Phật, cái Đức Phật này, cái công đức tu của Ngài nó quá lớn. Cho nên nếu mà ai có nhân duyên được thấy Đức Phật này nữa thì tất cả các cái trần lao nghiệp chướng chúng ta tiêu mất hết. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tôi cố tìm Đức Phật này nhưng mà tìm mãi cũng chưa thấy. Cho nên nếu hai ta thấy được Đức Phật này nữa thì bao nhiêu trần lao nghiệp chướng chúng ta tiêu hết. Nên nó có cái đặc biệt. Hay là cái trường hợp đó, chúng ta lại về phương Tây đó, mà chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, thấy được Đức Phật A Di Đà một cái này thì trần lao nghiệp chướng chúng ta cũng tiêu hết. Đây là cái điều quan trọng. Hai Đức Phật ở phương Đông và phương Tây. Thường ta dễ nhận ra nhất là thường cái này, những người tu họ hay quán tưởng cái mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mặt trời mọc về phương Đông, mặt trời lặn về phương Tây. Mà mặt trời mọc thì người ta thấy Phật A Xúc, mà mặt trời lặn thì ta thấy Phật A Di Đà thường, cho nên là lúc nào ta vẫn thấy Phật. Thì đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Rồi đó, qua ở bên cái phương đông nam đó, thì ta thấy có hai đức Phật mà đây ta gọi là sư tử âm và sư tử tướng. Sư tử âm Phật, sư tử tướng Phật. Cái tướng của con sư tử, cái tiếng gầm của con sư tử. Tại cái tướng của con sư tử thì cái trường hợp này là làm cho các loài thú thấy phải sợ. Cái tiếng gầm của con sư tử làm cho các loài thú thấy phải sợ. Cho nên hai đức Phật này là tiêu biểu cho một cái quy dụng. Tất cả các cái loài ma đều phải sợ hết. Cho nên khi mà chúng ta lại qua cái phương này nữa, lại các vị Phật này, ta liền nghĩ tới cái quy đức của các ngài. Cho nên khi cái quy đức của các ngài đó mà nó truyền đạt tới ta, hay là truyền đạt được tới tâm ta đó, ta có được cái niềm tin mạnh như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó, các cái loài ác ma nó không dám tới gần ta. Cho nên trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy này, mặc dù trên bước đường tu có nhiều cái ma chướng, nhưng mà ở trong tâm của mình nghĩ tới Đức Phật sư tử âm và sư tử tướng này, tôi có cảm giác hình như người ta thấy mình ta sợ. Tại vì tôi đâu làm gì ai, nhưng mà có người này bảo là thấy tôi sợ, họ sợ tôi. Thì tôi mới nhớ rằng trong lúc đó mình lẩm nhẩm, mình niệm danh hiệu các đức Phật ở trong hồng danh Pháp Hoa, mà nó trúng cái vị Phật đó đã thâm nhập được vào trong tâm mình. Cho nên lúc bây giờ nữa, mọi người họ nhìn, họ thấy mình, họ thấy cái quy đức của Phật. Đây là cái điều quan trọng. Không phải họ sợ mình nữa, nhưng mà họ sợ cái quy đức của Phật trong lúc đó mình niệm. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta có những cái điều hy hữu là vì ta nghĩ tới chư Phật Bồ Tát nhiều. Cho nên trong lúc đó mà cái độ thành tâm của chúng ta nó cao. Thì bây giờ các ngài đã thâm nhập vào trong tâm ta, cho nên cái ảnh hưởng qua cuộc sống ta rất là lớn. Đây là ở trên bước đường tu đó, là quý vị nếu thực tập đó chúng ta sẽ. Cho nên mỗi một đức Phật đều có một cái ý nghĩa. Thì chỗ này là gì? Tức là tất cả các đức Phật là do hạnh, do đức mà thành danh. Người ta đặt tên cho đức Phật đó là căn cứ trên cái đức của các ngài, hay căn cứ trên cái hạnh của các ngài mà người ta ta tôn xưng ngài như vậy. Chứ không phải là cái tên của Phật là do cha mẹ đặt, không phải. Giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là tên của cha mẹ đặt. Cha mẹ đặt cho ngài không phải. Nhưng mà tên đó là tên của Phật. Cho nên chữ Thích Ca nó có nghĩa là vạn năng. Đức Phật Thích Ca, chữ Thích Ca có nghĩa là vạn năng. Cho nên ngài làm được tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này nữa, Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này, ngài làm được hết tất cả. Cho nên ta gọi ngài là Thích Ca, có nghĩa là bản năng. Mà như vậy đó, không phải một Đức Phật Thích Ca Ấn Độ đó là bản năng, mà Đức Phật nói là có thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là có các Đức Phật vạn năng đông nhiều ở khắp nơi, chứ không phải có một đâu. Cho nên khi mà chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chúng ta mới nghĩ tới cái chỗ mà thiên bá ức quá thân này. Tại thiên bá ức quá thân này đó, tại vì nó là vạn năng, cho nên nó ứng vào trong từng trường hợp khác nhau hết. Vì vậy đó, mà 100 người niệm danh hiệu Phật Thích Ca, 1000 người niệm danh hiệu Phật Thích Ca, 1 triệu người niệm danh hiệu Phật Thích Ca, thì 1 triệu người đều có cảm ứng. Nhưng mà cái cảm ứng này hoàn toàn khác nhau, là tại vì cái hoàn cảnh chúng ta khác nhau, cái tâm tưởng chúng ta khác nhau, cho nên cái cảm ứng về danh hiệu Phật cũng khác nhau. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất này đó, thì ta gọi là có cảm thì mới có ức. Có cảm thì khi mà ta có cái độ cảm về Đức Phật cao thì lúc bây giờ cái ứng mới có ra. Cho nên tôi nói đó, có lần mà tôi lại Phật, thế là tôi lại Phật. Khi mà lại Phật rồi đó, tôi đi qua phía bên tay trái, tôi có cái cảm giác nhìn thấy Đức Phật nhìn theo mình. Rồi mình mới đi qua phía tay phải thì cũng thấy Đức Phật nhìn theo mình. Mà Đức Phật mang làm sao nhìn theo được đó. Nhưng mà tôi có cái cảm giác là Đức Phật nhìn theo mình nữa là. Rồi tôi mới trở lại chính ngay diện mà tôi nhìn lên Đức Phật đó, thì tôi thấy Đức Phật cười. Các Phật tử có bao giờ thấy cái chỗ này đó là ta thấy bằng cái gì? Tức là bằng cái tâm của ta, bằng cái tâm đó, chứ không phải thấy bằng mắt. Nếu thấy bằng mắt đó, thì Phật không nhìn qua nhìn lại, không nhìn qua nhìn lại cũng không cười được. Nhưng mà thấy bằng cái tâm đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật nhìn ta, Đức Phật cười được, và Đức Phật có thể xoa đầu chúng ta thọ ký. Đây là chuyện được ta có cảm giác. Cho nên cái người tu hay có những cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà cái chỗ này đó thì quý vị cũng nên cân nhắc, phải nên cẩn thận. Chứ còn không chúng ta cũng dễ bị quỷ nhiếp trì hay là bị ma dừa. Cho nên có những người họ tu rồi lúc là họ lững lững lờ lờ, họ mơ mơ màng màng như vậy đó, thì những người này lạc rồi, chứ không phải là Phật thiệt. Thành nên mình lầm tưởng là Phật, nhưng mà lúc bây giờ mình ma. Còn nếu mà Phật mà gia bị tới cho mình được á, thì thiệt ra nó cho mình có một cái trí sáng suốt thật, và cho mình có một cái ngoại hình dễ coi hơn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, các vị nên nhớ cái đó. Cái người nào đó mà họ xưng Phật hay xưng cái gì đó mà mình nhìn thấy con mắt họ lơ lơ láo láo đó nghe, mình biết cái người này bị ma. Nhưng mà nếu mà mình thấy họ, đôi mắt họ rất sáng, và họ nói những cái điều mà đúng chánh pháp, thì cái trường hợp này, người này có thể tin được. Thành nên người này có thể họ có một cái độ cảm với Đức Phật rất lớn, và được Đức Phật hộ niệm, cho nên họ có những cái mà người thường không có được. Thành họ nói mình một vài việc mà mình thấy đúng, thì cái này mình tin được. Đó là trên bước đường tu đó, tôi cũng có gặp được các bậc chân tu như vậy, họ chỉ cho mình. Thì cái người này nếu mình nhìn mình thấy Phật hộ niệm cho họ, cho nên họ có một cái tiếng, cái tướng mà rất hiền lành, và họ có một cái giọng nói rất là dễ thương. Đây là cái điều quan trọng, cái âm thanh và cái sắc tướng của họ bên ngoài. Cho nên từ chỗ này đó là chúng ta biết là Phật hộ niệm tới. Hay là nói khác đi, có thể nói cái người này được đắc đạo, ta đáng tin cậy. Còn nhìn thấy họ xanh xanh mét mét mà con mắt lờ đờ, mà họ xưng họ là Phật Bà hiện ra, thì thôi bà này mình không theo. Đấy là sự thật chứ. Mình dễ lầm ở trên cuộc đời, mình mắc lầm những người mà họ hay mượn cái danh của thần thánh để họ mê hoặc quần chúng. Cái người mà thiệt ra họ tu, họ có kết quả, ta nhận ra được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta lại các Đức Phật ở trong hiện tại này, đầu tiên là các Đức Phật mà gọi là hữu danh. Hữu danh tức là có tên ở trong Kinh Pháp Hoa đó, được rút ra. Tại vì các vị này đó, thì chúng ta dễ cảm hơn. Còn các cái vị khác đó, tại vì chưa biết tên cho nên chúng ta khó cảm. Nhưng mà nhờ các cái vị này ta có cái độ cảm rồi đấy, thì lúc bây giờ tất cả các vị khác cũng từ từ xuất hiện. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là hằng hà sa số chư Phật. Ta thấy toàn là Phật không ấy, thì cái trường hợp này nè, là tất cả các Đức Phật đều hiện lên trong tâm chúng ta, hiện lên trong cái thế giới của chúng ta đấy. Thì như vậy đấy là chúng ta được thâm nhập vào trong thế giới Phật. Ta ở ngay trên thế giới này, nhưng mà lúc đó nó cái tâm chúng ta đã vào được thế giới Phật. Đây là trên bước đường tu đó, nó quan trọng nhất là bứt phá ra để đi. Cho nên qua tới giai đoạn thứ hai mà ta lại Phật ở trong mười phương, thì lúc bây giờ quý vị nhìn mới thấy tận hư không giới. Tận hư không giới tức là cái tâm mình đi tới đâu đó thì mình đều thấy Phật tới đó, đi tới đâu thấy Phật tới đó, đi càng xa bao nhiêu vẫn thấy Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu, chứ mình không thấy gì khác hết. Mới ban đầu thì mình có thể thấy Đức Phật này, Đức Phật kia mà mình đã niệm danh hiệu các ngài. Nhưng mà xa hơn bước đó là các Đức Phật mình không niệm danh hiệu mà mình thấy toàn là Phật hiện ra, thì đây là trên bước đường tu. Mà nếu hai cái người mà tu đạt được những cái kết quả nhỏ như vậy đó, thì cuộc sống họ cũng đã có những cái thay đổi. Đó là trên bước đường tu. Rồi sau đó, các Đức Phật ở trong hiện tại này đó, thì quý vị hướng tâm tới các Đức Phật vị lai. Tức là các Đức Phật vị lai để mà chúng ta lại. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta lại Đức Phật vị lai này đó, là chúng ta lại Đức Phật nào? Đây là gần nhất đó, là chúng ta lại các Đức Phật chưa thành Phật mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký các vị này đó, sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật nói, ta biết là Đức Phật nói không sai. Đức Phật nói là bảo đảm không sai. Cho nên ta tin lời Đức Phật Thích Ca. Cho nên ta mới tìm các cái Đức Phật mà tương lai này đã được Đức Phật thọ ký. Tại sao vậy? Là vì các vị này họ chưa thành Phật. Họ đang tu Bồ Tát Đạo để họ thành Phật. Cho nên họ thường xuất hiện trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Thành ra tôi có cái cảm giác như vậy. Tại vì các Đức Phật hiện tại thì đã thành rồi, còn các Đức Phật vị lai này là chưa thành, cho nên họ đang tu. Cho nên ta lại Phật này để ta tìm bạn đồng tu, ta tìm bạn đồng tu trên bước đường tu thôi. Đó là trên bước đường tu ta lại Phật vị lai này. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta lại Phật vị lai này đó, là quý vị lại các Đức Phật nào này? Thứ nhất là chúng ta lại Tịnh Thân Phật. Tịnh Thân Phật là Đức Phật đầu tiên mà chúng ta lại. Tịnh Thân Phật là ai? Tức là Đức Phật vị lai mà do Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thứ 20.000 thọ ký. Thọ ký cho Đức Phật này, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thứ 20.000, phải không? Tại vì có 20.000 Đức Phật đồng một tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà bảo là Đức Phật sau cùng, tức là Đức Phật thứ 20.000. Trước khi vào Niết Bàn là có thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát. Thọ ký cho Đức Tạng Bồ Tát sau này thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Thế nên Tịnh Thân Như Lai, Tịnh Thân có nghĩa là cái thân trong sạch. Đức Phật này đó là có cái thân trong sạch. Cho nên cái khi nào mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật này, ta nghĩ tới Đức Phật này thì thường ta thấy sao? Cái thân trong sạch của Ngài ảnh hưởng quá thân chúng ta. Cái trong sạch này đó là cái thân không có nghiệp, không có nghiệp chướng, không có trần lao, không có phiền não, không có chuyện này. Cho nên thành Phật hiểu là Tịnh Thân, thành ra trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ ta nghĩ tới Đức Phật này, thì bây giờ đó tất cả những cái người mà xuất hiện trên cuộc đời này đó, ta dò ta tìm để xem. Thế nên có nhiều khi đó, một người bạn đồng hành đồng sự tu với chúng ta trong đạo tràng đó, tự nhiên đó, ta có cảm giác người này là người bạn tốt, cái người này là con người trong sạch từ linh hồn cho đến thể xác, tự nhiên ta có cảm giác như vậy. Thành ra tôi khi mà có cái cảm giác đó thì tôi liền nghĩ tới Tịnh Thân Như Lai. Tôi nghĩ tới Tịnh Thân Như Lai. Cái người này biết có phải là Tịnh Thân Như Lai hiện lại không? Hay là trong người họ có Tịnh Thân Như Lai không? Họ có phải là Đức Tạng Bồ Tát không? Thành ra từ cái chỗ này mà tôi dùng cái tâm mình để mình dò. Mình dò để mà mình cảm. Thành ra nếu mà mình cảm được một Đức Phật nào đó thì mình cảm thấy tâm mình an thiệt. Cho nên Khi mà ta lại Đức Phật này, mà ta nhìn thấy một người nào đó mà tâm chúng ta liền khởi lên cái sự an lạc trong sáng, thì chúng ta nhận ra được đó là cái tín hiệu. Cho nên lại các Đức Phật vị lai là cái trường hợp này thường ta nghĩ đến. Và kế đó nữa đó, là các Đức Phật vị lai là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký, hay là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký. Thì Đức Phật thọ ký ở đâu? Đức Phật thọ ký cho các cái vị thinh văn mà tu hành thành Phật. Cái người được thọ ký đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất á, là được Đức Phật thọ ký ngay ở trong cái phẩm thứ ba, phải không? Trong phẩm thí dụ là Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói được bài kệ là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp phần, cố viết Phật tử đó. Thành ra Ngài đọc được bài kệ đó đó, thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca mới thọ ký cho Ngài à, ông đời sau thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Cho nên đây một Phật vị lai chúng ta lại Hoa Quang Như Lai. Đây là cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta lại. Cho nên lại Ngài Xá Lợi Phất, lại Ngài Xá Lợi Phất, lại Hoa Quang Như Lai, để mà mình cầu làm quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất ở trên cuộc đời này, Ngài là một cái người mà trí tuệ bậc nhất. Ở trong số đệ tử của Đức Phật, Ngài là một cái người được xếp vô cái hàng đại đệ tử trí tuệ bậc nhất. Cho nên Ngài thành Phật hiệu là Hoa Quang. Chứ Hoa Quang này cũng có nghĩa là ánh sáng. Đây là của ánh sáng. Thì như vậy đó, cái ánh sáng là ánh sáng gì? Tức là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ chúng ta đây đó, Ngài Xá Lợi Phất khi chưa thành Phật là người có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của phàm phu, trí tuệ của vị A-la-hán. Đây chúng ta biết. Tên là trí tuệ của phàm phu có nghĩa là cái hiểu biết của chúng ta bây giờ. Cái người mà hiểu biết cao nhất á, ta gọi là người đó có trí tuệ. Trí tuệ này trí tuệ phàm phu. Nhưng mà khi theo Phật tu rồi đó, đổi cái trí tuệ phàm phu này sang cái trí tuệ của thánh nhân, ta gọi là cái trí tuệ của vị A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất là ở trong cái trí tuệ đó. Cho nên từ cái chỗ mà trí tuệ của vị A-la-hán là gì, cho nên gọi là hoa quang. Chữ hoa này nữa, chữ hoa này nữa, ta hiểu là bông hoa thì cũng không đúng. Thành ra có người nữa, họ thấy viết cái chữ hoa quang đó, thì họ nói là cái bông đèn phải không? Nhưng không phải đâu, không phải bông đèn đâu. Chữ hoa này để chúng ta hiểu nó là tinh ba của ánh sáng. Tên là ánh sáng mà lấy cái tinh ba của nó, chỗ này chỉ gì? Tức là trí tuệ vô lậu. Ở đây chúng ta có một cái trí tuệ hữu lậu là do học mà có, trí tuệ vô lậu là do chứng mà có, tu chứng mà có. Cái này ta gọi là vô sư trí hay tự nhiên trí. Cái này không do học mà biết. Cái người mà có học mà biết á, thì cái này là phàm phu. Còn cái người không học mà biết á, thì cái này ta gọi là thánh nhân. Thánh nhân thì không ai dạy hết, thành họ tự biết thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, muốn nói cái tinh ba của trí tuệ là chỉ cho cái trí tuệ vô sư, vô mà lậu này. Ta chỉ. Cho nên khi chúng ta lại tới một Đức Phật vị lai này, cho nên chúng ta dò hết ở trong này coi xem ai là hiện thân của Ngài Xá Lợi Phất, ai là hiện thân của Hoa Quang đây. Rồi để cho tới cuối cùng á, cuối cùng á, tới cái phẩm Pháp Sư thứ 10 nữa, thì Đức Phật thọ ký hết. Đức Phật kêu Ngài Dược Vương Bồ Tát mà bảo là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thinh văn, cầu Bồ Tát hay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu một kệ một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Cho nên khi tôi đọc tới câu này nữa, thì tôi có cảm giác tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây đều Đức Phật thọ ký hết. Mà được Đức Phật thọ ký rồi, cho nên bây giờ quý vị mới nghe Pháp mới tu nhất, chứ không có sao nghe. Thì như vậy nên tất cả những người này ở trong tương lai đều thành Phật. Trong tương lai đều thành Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà ta tu đây là làm sao phát hiện được ông Phật ở trong trong tâm của họ. Đây ta gọi là Như Lai Tại Triệt. Tức là có ông Phật bên trong rồi, nhưng mà ông Phật này bị phiền não bao vây. Cho nên ta nhìn vô ta thấy phiền não, chứ ta không thấy Phật. Bây giờ xuyên qua cái bức màn phiền não thì chúng ta sẽ thấy ông Phật nằm trong tâm. Nếu không có ông Phật trong tâm thì không thể phát tâm được, và không thể đi chùa được, không thể tu được. Cái này ta nói thật như vậy. Nhưng mà vì còn phiền não bao vây ông Phật, cho nên khi mà ta thấy được ông Phật trong tâm, ta phát hiện được ông Phật đó trong Phật trong tâm họ đó, thì lúc bây giờ đó tâm họ liền sáng lên. Và tâm họ liền sáng lên tức là cái việc tốt lành ở trong trong con người hiện ra. Đây là trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên có người họ nói với tôi là cái người A, người B này là người không tốt, người xấu. Nhưng mà tại vì khi tôi lại Phật Vị Lai đó, tôi thấy họ đi chùa được, họ lại Phật được, họ tụng kinh được. Thì trong Phật họ có, trong tâm họ có ông Phật rồi chứ. Nhưng mà ông Phật của họ đó bây giờ đang bị phiền não và nghiệp nó bao vây đi. Cho nên ta dùng cái tâm chúng sanh ta thấy, thì ta thấy phiền não và thấy nghiệp. Chứ ta không bao giờ thấy ông Phật bên trong được. Cái nghiệp của họ là gì? Cái nghiệp của họ là nghèo đói. Mà họ nghèo đói là do lòng tham. Ta nên do tham cho nên nghèo đói, mà do nghèo đói cho nên nên tham. Thành ra mình cũng tham, cho nên mình nhìn mình thấy họ nữa, mình thấy ngay cái tham thôi. Tại vì mình cũng muốn muốn lấy của họ, thì họ cũng muốn lường gạt lại mình, biết không? Hai bên này nó ngang với nhau. Tại mình cũng tham, cho nên cái tâm tham của nó hiện lên. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận kỹ. Cho nên hai cái này nó tương ưng với nhau. Cái nghiệp của mình đụng với cái nghiệp người khác. Nếu mà trong lúc đó mình tu đó, mình nghĩ tới Phật Vị Lai, mình lắng tâm mình á, diệt cái phiền não tham của mình đi, thì lúc bây giờ đó mình sẽ thấy ông Phật Vị Lai ở trong trong lòng họ. Nó vượt qua cái bức màn tham và nghèo đi, phải không? Thì có ông Phật tốt bên trong chứ. Trên bước đường tu ta phải nhận ra được cái điều này nữa thì chúng ta hành đạo được. Cho nên khi ta tu theo cái pháp này thì thường ta nhìn cái tốt của người. Mà Đức Phật đã dạy Địa Tạng Bồ Tát đó, khi ông vào trong địa ngục, ông quán chúng sanh đó, thì nên quán cái điều tốt của nó, chứ đừng bao giờ thấy cái điều xấu. Tại vì ở trong địa ngục đương nhiên là xấu rồi, nhưng mà chắc chắn nó có một cái điều tốt ở trong đó. Cho nên phải tìm thấy cái điều tốt của nó mà khơi dậy. Cái này là cái trường hợp mà quán tưởng Phật Vị Lai là lại Phật. Cho nên nếu cái người đó họ xấu thiệt, họ là người xấu thiệt đó, nhưng mà quý vị đó, mình không nghĩ xấu về họ, mình không nghĩ xấu về người đó, mà mình nghĩ đó, mình thương họ, mình muốn giúp đỡ họ, thì bây giờ đó, cái tánh xấu của họ nó không hiện ra được. Tánh xấu họ trong lúc đó hiện ra. Nhưng mà trong lúc đó mình giúp đỡ họ rồi, mình giúp đỡ họ rồi, nhưng mà mình cũng muốn lợi dụng họ. Mình giúp họ rồi, mình muốn lợi dụng họ. Thì khi mình khởi lên tâm lợi dụng họ đó, thì họ lại trả lại mình bằng cái tâm lừa dối. Hai cái này đã thường nó hay đụng với nhau. Tại vì mình giúp nó rồi, nhưng mà mình muốn nó làm cái gì cho mình đó, nó có làm đâu. Mà nó không làm nữa thì mình lại nghĩ khác rồi. Thế nên mình nghĩ khác thì cái tâm khác của nó sanh ra. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên áp dụng cái pháp của Đức Phật đúng, chúng ta thấy có kết quả. Ta cứ nghĩ tốt đi, ta cứ nghĩ tốt, nghĩ cái tâm tốt của nó, thì chắc chắn nó phải giữ cái tâm tốt đó với ta. Cho nên cái kết quả là nó xấu với ai chứ nó không xấu với ta. Nếu ta tốt, đây là ở trên cái bước đường tu, thì quý vị nên suy nghĩ cái chỗ này là. Cho nên đây ta lại Phật Vị Lai. Lại Phật Vị Lai đó, ta có nhìn tất cả những người ở trong trong chúng hội đạo tràng đều có căn lành hết. đều là vị lai thành Phật hết. Tại Đức Phật nói là tất cả đều thành. Rồi ở từ chỗ đó mà ta quan sát, ta quan sát kỹ từng người để chúng ta thấy, thấy cái căn lành của từng người nó khác nhau. Như vậy đó, Ngài Trí Giả Đại Sư khi mà Ngài quan sát trần thế đó, Ngài mới nhìn cái cuộc đời như thế này đó, Ngài có cái cảm giác như một cái ao sen. Một ao sen, ao sen mà sen này đó là tiêu biểu cho Phật đó, tiêu biểu sự tinh khiết đó. Thì Ngài mới nói là có những cái sen đã nở ra thành hoa thì người ta thấy được, giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó, thành Phật người ta thấy được. Nhưng mà có những cái sen á, chưa nở mà nó còn búp, nó không tỏa hương. Ta thấy nó rồi nhưng mà nó chưa có tỏa hương. Đây là các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời. Nhưng mà có những cái sen á, thì nó chưa ra khỏi nước, nó còn cái búp sen nhưng mà nó chưa ra khỏi nước. Cho nên cái này là các vị Bồ Tát mà mới phát tâm. Cho nên nó còn bị phiền não và nghiệp ở trong, nó bao vây sen trong đó, tức là chưa ra khỏi nước. Nước này là tiêu biểu cho phiền não. Cho nên chỗ này nếu mà ta tu có ta phát hiện được. Thì đã có những cái người tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy có những lúc mà rất hiền lành, mà rất dễ thương và rất tốt, nhưng mà có lúc thấy hung dữ kinh, phải không? Thành hồi mới lên hồi lại Phật thì tôi thấy hiền lành thiết là hiền ơi là hiền. Nhưng mà mấy phút sau nữa là mình thấy cãi với nhau giữa sân chết bỏ. Sao vậy? Đây chúng ta thấy. Cái này tôi xếp vào cái hạng sen chưa ra khỏi nước. Sen nhưng mà chưa. Cho nên cái căn lành họ có, cái căn tu họ có cho nên họ đi tới chùa. Nhưng mà nghiệp họ còn, cho nên lúc bây giờ họ gặp một cái phản ứng, nó tự nhiên nó ra. Tôi nghe họ cãi, họ la, họ nói sao? Họ nói người ta, nó tu mà còn giữ, phải không? Tôi thầm nghĩ, bà giữ chứ ai giữ. Bác sĩ người ta bảo nó tu mà giữ. Như vậy quý vị thấy ai giữ? Cho nên ta quên mất ta, cái này nó còn nằm ở trong phiền não. Mà ta có biết đâu, ta cứ nghĩ người kia giữ chứ ta biết ta giữ. Cho nên Đức Phật dạy nói, nếu là chân tu thì nên nghĩ mình chứ đừng nghĩ người. Đấy. Coi cái phản ứng của người mà biết được mình. Đây là trên bước đường tu. Đời là cái tấm gương để mình soi bóng. Nếu mà cái bóng mình không tốt, mình biết mình không tốt rồi. Mình nhìn qua đó. Coi cái phản ứng của xã hội với mình đó, mình biết mình tốt hay là không tốt mà mình tự sửa. Đây là trên bước đường tốt. Cho nên lại Phật vị lai là chúng ta nghĩ tới. Nghĩ tới tất cả các cái vị này đều được Đức Phật thọ ký rồi. Cho nên sanh trên cuộc đời này họ biết đi chùa, họ biết lễ Phật, họ biết tụng kinh. Nhưng mà vì đó là còn phiền não. Phiền não nhiều. Còn có những cái thấp hơn nữa đó, cũng là sen. Nhưng mà chưa ra khỏi bùn, tức là họ mới có phát tâm ấy. Họ mới phát tâm tu ấy. Họ phát tâm tu rồi nữa, ví như là cái sen nó từ ở trong gốc mà nó chui ra, nó thành ra cái ngó sen. Ở đây có ai biết cái ngó sen? Người ta ai lấy, người ta làm gỏi, người ta ăn. Thành ra trên cái bước đường tu của mình ấy, mới vừa thành cái ngó sen thôi. Nhưng mà mình không khéo tu để người ta lấy ta làm gỏi cái tiêu rồi. Đấy là sự thật. Nó còn ở trong bụng. Nó còn ở trong bụng. Nó chưa ra. Ta đã có những cái nó còn ở trong bụng, có những cái ra khỏi bụng nhưng mà còn trong nước. Có những cái mà lên khỏi mặt nước nhưng mà chưa tỏa hương. Đây là, cho nên mình quan sát trong cái chúng hội đạo tràng này đó, mình thấy có những người cái căn lành lớn, có những người nhỏ. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Ta quan sát lại Đức Phật vị lai đó, chúng ta lại hết tất cả những người. Khi mà chúng ta lại các vị vị lai xong rồi đó, thì chúng ta lại tới các vị Bồ Tát. Bồ Tát đây là chúng ta lại 37 vị Bồ Tát. 37 vị Bồ Tát này là tương ưng với 37 trợ đạo phẩm. Ta đã mở đầu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đề Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát, Dục Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Dũng Tiến Bồ Tát, Đình và các Bồ Tát. Đó là 37 vị Bồ Tát. Mà 37 vị Bồ Tát này nó là tiêu biểu cho 37 cái hạnh khác nhau. Tức là mỗi một vị Bồ Tát là một hạnh tu ở trong đó. Cho nên ta lại các ngài để chúng ta nhờ cái lực gia trì của các ngài tới với chúng ta. Lại hết các hạnh. Thì như vậy đó, từ lại Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cho đến các vị Bồ Tát đó, mà quy lại một vòng như vậy rồi sao? Thành ra chung quanh chúng ta có phải là Phật và Bồ Tát không? Nếu mà ta lại rồi ta lưu lại trong lòng ta đó, thì thực ra cái thế giới tâm của chúng ta là chỉ có Phật và Bồ Tát chứ không có gì này. Tất cả cái chúng sanh nghiệp và phiền não ta loại ra, mà ta chỉ đem Phật và Bồ Tát và Thánh Tăng để vào trong lòng ta. Cho nên đây là tạo thành ra một cái chúng hội đạo tràng ngay ở trong tâm chúng ta. Dù chúng ta ở cái chỗ đông hay là chúng ta ở một mình, thì lúc bây giờ chúng ta cũng có cái chúng hội đạo tràng hay là một cái hộp sứ Bồ Tát sẵn ở trong lòng chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Nên là tôi có cái cảm giác đó, cái tâm của chúng ta đó, cái tâm chúng ta nó giống như là một cái máy mà cái loại mà ghi âm bây giờ đó, nó rất là nhỏ không? Nhưng mà nó có thể ghi được hết tất cả. Nó ghi được hết tất cả. Thì cái tâm chúng ta đây nó là vô hình, nhưng mà nó cũng có thể ghi được hết tất cả những cái gì mà chúng ta cài vô. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu này, cái người mà khéo tu đạo Bồ Tát đó, người ta cứ đem Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng ta cài vô trong cái máy ghi âm ghi hình trong lòng chúng ta. Để khi cần thì chúng ta mở lên, nó sẽ hiện lên. Nó hiện lên cho ta, nó cứu ta. Trên bước đường tu của tôi đó, tôi thường hay làm như vậy. Cho nên kinh thì phần nhiều là tôi thuộc lòng. Tôi thuộc lòng. Mà không thuộc được kinh đó, thì bây giờ thuộc danh hiệu của Phật Bồ Tát để giữ đó. Khi nào cần thì cái này hiện ra để nó cứu mình. Rồi nữa, cái khi mà mình lại hết tất cả các đức Phật rồi, Bồ Tát rồi nữa, mình mới thấy cảm giác có các ngài xuất hiện ra. Rồi nữa, mình ở giữa mà mình thấy chung quanh mình là Phật và Bồ Tát đông nhiều như vậy đó, thì bây giờ mới đọc cái lời phát nguyện. Đọc cái lời phát nguyện: trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi Ta Bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Thế tới chừng đó thì chúng ta thấy chung quanh mình là Phật với Bồ Tát với Thánh chúng không, thì mình còn sợ gì nữa? Cho nên mình không sợ nữa, cho nên mình quyết lòng mà tế độ chúng sanh để thay cho Đức Phật. Cho nên mình có cái cảm giác đó, tất cả các Đức Phật và các vị Bồ Tát đông như các sông Hằng như vậy nữa, nhưng mà vì các ngài không có thân tứ đại, không có thân tứ đại ngũ uẩn, cho nên chúng sanh không thấy các ngài. Mà mình cái may mắn đó là mình xả trừ được cái phiền não nghiệp chướng trần lao, cho nên mình mới thấy được các ngài. Mình mới thấy được các ngài, vì vậy đó mà mình phát nguyện đó, phát nguyện để mà mình độ sanh này. Tại vì tất cả chúng sanh đó, thì không thấy được Phật, thấy được Bồ Tát, cho nên họ không thấy, họ tu được. Bây giờ mình thấy được, mình nghe được, thì cái gì mình nghe ở chư Phật, cái gì mình thấy ở trong thế giới tâm mình đó, thì mình diễn bày ra để cho mọi người khác đó, họ cùng tu. Mà làm cái việc này đó, là mình thấy thú vị hơn. Cho nên đó là cái lời phát nguyện của cái người mà tụng Kinh Pháp Hoa. Thì Kinh Pháp Hoa tôi xin kết thúc ở đây. Và ra Tết rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục học nữa.